Quý đồng tu này hỏi: Mật tông tức thân thành Phật, Thiền tông minh tâm kiến tánh thành Phật, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật, có điểm nào khác biệt? Hoàn toàn như nhau, chỉ là trên phương pháp tu hành có khác. Thành Phật hoàn toàn như nhau. Ba cách thành Phật này nói một cách thực tại, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật là dễ dàng nhất, đối với chúng ta mà nói thì dễ tu nhất, còn hai thứ kia đều rất khó khăn. Anh nói mật tông tức thân thành Phật. Năm xưa lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ cùng tôi thảo luận đến vấn đề này. Ngài nói Trung Quốc từ sau khi giải phóng, trong 50 năm này Trung Quốc có đến 13 ức người tu học mật tông thành tựu, ngài nói chỉ có 6 người. Ngài là Kim Cang thượng sư của mật tông, ngài nói chỉ có 6 người. Về sau tu mật có thể thành Phật không? Ngài nói với tôi không có. Tôi hỏi ngài tại sao không có? Ngài nói cái thế gian này đã chẳng có căn tánh học mật. Đây là lời của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ nói với tôi, chẳng phải tôi nói. Cho nên ngài suốt một đời cũng là đến khắp nơi tuyên dương tịnh độ, khuyên người trì danh niệm Phật. Chính ngài lúc vãng sanh là niệm Phật mà vãng sanh, không phải niệm chú mà vãng sanh. Điều này các đồng tu ở Bắc Kinh đều biết cả. Nghe nói ngài trước khi vãng sanh nửa năm, công phu niệm Phật của ngài rất chuyên cần, mỗi ngày niệm Phật mười mấy vạn tiếng. Cho nên ngài là niệm Phật mà vãng sanh đấy, không phải trì chú mà vãng sanh. Đây là làm cái gương cho chúng ta xem. Ngài là mật tông Kim Cang thượng sư, không dùng mật pháp để tu tịnh độ, ngài dùng phương pháp niệm Phật để tu tịnh độ. Điều này mang đến cho chúng ta một khải thị rất hay. Ông ta hỏi: Niệm Phật niệm đến công phu thành một mảng, làm sao nhận định là thượng phẩm hoặc hạ phẩm? Có phải có thể thối chuyển hay không? Dưới tình trạng nào có thể thối chuyển? Niệm Phật niệm đến công phu thành một mảng, đích thật có thể thối chuyển. Nếu anh hỏi dưới tình trạng nào có thể thối chuyển, là anh đối với thế suốt thế gian pháp, nếu khởi tâm động niệm thì là thối chuyển. Anh đem thế suốt thế gian pháp thảy đều buông xuống hết, thì anh sẽ không thối chuyển. Việc thế gian này cùng tôi không liên can chi cả, cả thảy vứt sạch hết. Chúng ta đến đây là làm khách, chúng ta là người khách. Giống như ở quán trọ vậy, bất cứ đồ đạc gì của quán trọ đều chẳng phải là của tôi. Sự việc gì đối với tôi đều không dính dáng chi cả. Phải dùng thái độ này để sống tại thế gian này, thì tâm của chúng ta vĩnh viễn giữ được thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, quyết định không mê hoặc, thì không thể thối chuyển. Còn về phẩm vị cũng chẳng cần để trong lòng, để vào lòng thì sẽ đem tâm thanh tịnh của chúng ta phá hoại mất. Thế nào là thượng phẩm? Khi nãy tôi vừa nói, sanh tử tự tại là thượng phẩm. Quả thật, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Đây là thượng phẩm của công phu thành một mảng của anh. Đại khái, ở thượng phẩm, thượng trung phẩm, vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới có thể tùy theo ý nguyện của mình. Muốn lúc nào ra đi thì A-di-đà Phật lúc ấy đến tiếp dẫn anh. Đây là thượng phẩm, thượng trung phẩm. Vậy thì phẩm vị thấp hơn một tí thì anh sẽ không tự tại được như vậy. Tuy nhiên, biết trước giờ chết, những người công phu giỏi đại khái trước đó một năm, hai năm thì đã biết rồi. Đây là trung bối vãng sanh. Chúng ta đều gọi là công phu thành một mảng, là trung bối vãng sanh trong phàm thánh đồng cư độ. Nửa năm trước đó biết được, 3 tháng trước đó biết được, đại khái đều thuộc về trung bối. Trước khi vãng sanh, 1-2 tuần biết được. Trước khi vãng sanh, 3-4 ngày biết được. Đây đại khái là thuộc về hạ bối. Có thể từ những chỗ này, tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Xong, chúng ta chỉ cần cầu vãng sanh là được rồi. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Chỉ cần được vãng sanh, hạ phẩm vãng sanh, tôi cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Tuyệt đối không lưu tâm đến phẩm vị cao thấp. Anh thử nghĩ xem, tâm của họ khiêm tốn biết là bao, thanh tịnh biết là bao. Nỗ lực tranh lấy thượng phẩm, anh vẫn còn có cái tâm cạnh tranh, thì phiền não của anh vẫn chưa đoạn. Tại sao vậy? Anh vẫn còn phải thắng hơn kẻ khác một bậc. Cái tâm này là chướng ngại. Cái tâm háo thắng vẫn chưa loại bỏ. Tâm háo thắng là phiền não, là cống cao ngã mạn. Cho nên tất cả thuận theo tự nhiên, nhất định phải biết được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh này so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Đề kinh của bản dịch, của bản Hán dịch kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Cái gì gọi là thanh tịnh? Trong tâm có niệm thì tâm không thanh tịnh rồi. Nếu có phân biệt, có chấp trước, đó là sự không thanh tịnh nghiêm trọng. Cho nên đều phải đem những thứ này buông xuống. Phật nói đó, chúng ta chỉ nghe là được rồi. Quyết định không có nghi hoặc, quyết định không có phân biệt, quyết định không có chấp trước. Nhất tâm hướng Phật, nhất tâm niệm Phật, quyết định được sanh. Đây có lẽ là tôi thấy tuần chữ đều giống như nhau. Là cùng một người hỏi, sư phụ đã từng nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. 2 câu nói này không phải tôi nói, đều sai lầm cả, không phải tôi nói. Đây là trong kinh Phật. Vậy tại sao còn phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ? 2 cái này có gì sai biệt? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là từ trên lý mà nói. Anh muốn không cầu sanh Tây Phương tịnh độ được, anh phải tự đi thân chứng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, thì anh thành Phật rồi. Phải nhờ vào lực lượng của tự mình, anh đi khế nhập vào cảnh giới này. Có lẽ anh thì được, còn tôi thì không được. Tôi không có khả năng này, cho nên tôi nhất định phải cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Đến cực lạc thế giới gặp mặt A Di Đà Phật, tôi mới có thể thân chứng tự tánh duy tâm. Tôi ở trong thế giới này, cảnh giới này tôi chẳng đạt được. Anh có khả năng thì có thể chẳng cần vãng sanh, ở tại thế giới này thành Phật được. Câu hỏi dưới đây ông ta hỏi, kinh Kim Cang nói rằng, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm là chỉ cho không trụ lục trần sanh tâm. Chúng ta những người niệm Phật, lấy phương pháp niệm Phật không trụ lục trần, an trụ sanh tâm. Vì những người học thiền tông, tâm phải an ở chỗ nào? Ôi chào, lo những chuyện này để làm gì? Họ tự nhiên có chỗ an tâm của họ, ta có chỗ an tâm của ta thì được rồi. Ta an được tâm rồi, còn lo cho kẻ khác, như thế này thì tâm của anh an không nổi. Việc anh lo đó quá nhiều đi thôi. Người niệm Phật phải đem tâm an tại Tây Phương cực lạc thế giới, an trụ tại trong danh hiệu A Di Đà Phật. Trong tâm chúng ta khởi tâm động niệm chẳng có cái khác, chỉ là một câu A Di Đà Phật. Chúng ta phải đem tâm an tại chỗ này. Tu học một pháp môn nào đó, có chỗ an tâm lập mạng của pháp môn ấy. Chúng ta không học pháp môn đó, nếu đi lo nhiều thế đó, đối với mình thì là chướng ngại. Trừ phi anh là giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh, thì anh cần nên biết nhiều, anh mới có thể giúp cho họ giải đáp vấn đề. Đây là có sự cần yếu. Nếu như chính mình đang chuyên tu tịnh nghiệp, anh nên biết tâm thanh tịnh, công phu thành một mảng quan trọng hơn tất cả. Nếu như vẫn còn hỏi việc của các pháp môn khác, quyết định làm trở ngại tâm thanh tịnh của mình, quyết định làm trở ngại công phu thành một mảng của mình. Đạo lý này cần phải biết. Câu hỏi phía dưới ông ta hỏi: sư phụ thường nói muốn đoạn phiền não, trong kinh lại nói phiền não không thể đoạn. Xin hỏi sư phụ, phiền não rốt cuộc có phải đoạn hay không? Vậy thì đoạn cách nào đây? Anh hỏi câu này không sai. Phật trong kinh Đại Thừa dạy chúng ta, phiền não tức là bồ đề. Nếu phiền não đoạn rồi, thì bồ đề chẳng phải không còn nữa hay sao? Phiền não có cần phải đoạn không? Phải đoạn. Phiền não nếu chẳng đoạn, thì anh không có cách gì rời khỏi thế giới ta bà. Không có cách gì thoát ly lục đạo luân hồi. Đây là khẳng định. Kỳ thật phiền não chẳng phải đoạn, mà phiền não là chuyển biến, đem nó chuyển biến thành bồ đề. Phiền não đã biến thành bồ đề rồi, cho nên chúng ta gọi là phiền não đoạn rồi, bồ đề sanh rồi, là ý nghĩa này. Tỷ như chúng ta nơi đây cúng dường một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Tượng Phật này là bằng vàng. Bây giờ chúng ta muốn cúng dường A Di Đà Phật. Tôi đem pho tượng này nấu chảy ra, lại đúc tạo một pho tượng A Di Đà Phật khác. Thích Ca Mâu Ni Phật đoạn rồi, A Di Đà Phật sanh rồi. Quý vị thử nghĩ, nó đoạn cách nào, sanh cách nào, vẫn là khối vàng này. Đem khối vàng này đúc tạo lại một pho tượng A Di Đà Phật, tức là ý nghĩa này. Cho nên anh phải biết dụng ý của đoạn. Đoạn không phải đoạn diệt, đoạn là chuyển biến, là ý nghĩa này. Anh liễu giải rồi thì anh mới biết được phiền não có phải đoạn hay không, và đoạn bằng cách nào, anh biết ngay. Bạn đồng tu này hỏi hai câu: xin hỏi sư phụ, nếu như nhân quả tương tục, tức chuyển biến bất không, ngài nói nên từ trên duyên mà đoạn, vậy thì Phật Bồ Tát hoặc chư vị đại đức xưa nay, họ có thể đem duyên đoạn xong, vậy tại sao còn phải đến để thọ các thứ nghiệp báo? Phải chăng chỉ là biểu diễn cho chúng ta xem? Đúng như vậy. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian chúng ta đây để thị hiện. Các thứ thị hiện đều là để biểu diễn cho chúng ta xem. Những người nhìn ra bí quyết này đều khai ngộ cả, đều được lợi ích. Những người nhìn không ra bí quyết cũng trồng được thiện căn. Cho dù là đã ngộ giải ý của Phật cũng trồng được thiện căn. Chúng ta phải biết ý nghĩa này. Từ trên duyên mà đoạn, ý nghĩa câu nói này rất sâu. Chữ duyên này không phải là sự tướng, là sự phan duyên trên tâm lý. Từ chỗ đó mà đoạn, chẳng phải từ trên sự tướng cảnh giới bên ngoài mà đoạn. Nếu hiểu lầm là từ trên sự tướng cảnh giới bên ngoài mà đoạn, thì anh sai mất. Trên sự tướng đoạn, còn trong tâm chẳng đoạn, vẫn là tạo nghiệp, vẫn phải thọ báo. Là từ trên tâm mà đoạn, trên niệm mà đoạn, nhiên hậu mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật trong Kinh Hoa Nghiêm giảng rất rõ ràng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Có thể thấy rằng trên sự tướng chẳng có chướng ngại. Chướng ngại là ở tại tâm, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì chư Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức xưa nay thị hiện từ trên sự tướng mà đoạn, khiến cho chúng ta lãnh hội ý nghĩa này. Nếu họ từ trên tâm mà đoạn thì chúng ta nhìn không ra, tất phải trên sự biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta từ trên sự phải có thể thể hội đến chân lý, vậy thì mới được lợi ích. Cứ một mực đi học sự tướng thì học không giống được. Tất phải biết lý, cho nên nhìn thấy sự phải rõ lý, nhìn đến lý trên sự phải thông đạt. Học Phật như vậy mới đạt được lợi ích chân thật. Câu hỏi thứ hai, anh ta hỏi, Phật Bồ Tát còn phải nhận chịu nhân quả báo ứng chăng? Ồ, vấn đề này, xưa kia Đại sư Bá Trượng gặp phải lão hồ ly chồng biến thành người, đã từng hỏi qua. Lời hỏi của nó là, người đại tu hành vẫn rơi vào luật nhân quả chăng? Cùng với ý của lời anh hoàn toàn giống nhau. Người đại tu hành còn rơi vào luật nhân quả không? Lão hồ ly này trong kiếp trước là một pháp sư giảng kinh nói pháp. Có người hỏi ông ta câu này, ông ta đã đáp sai. Ông ta nói bất lạc nhân quả, không rơi vào nhân quả, kết quả đọa vào súc sanh đạo, đi làm loài chồn, đã làm hết 500 năm. 500 năm ông ta luyện được thành hình người, gặp được Đại sư Bá Trượng hỏi ông ta làm cách nào để thoát ly súc sanh đạo, hướng về pháp sư Bá Trượng thỉnh giáo. Pháp sư Bá Trượng nói, ngày mai khi tôi thăng đường thuyết pháp, ông đem câu hỏi trước kia người đó hỏi ông đến hỏi lại tôi một lần nữa. Đến hôm sau, ông lão này ai cũng biết cả, ông là một con hồ ly tinh. Ông già này xuất hiện, hướng về pháp sư hành lễ xong, nhiên hậu cung cung kính kính hướng về ngài thỉnh pháp. Nêu ra vấn đề này, hỏi người đại tu hành còn rơi vào nhân quả không? Đại sư Hóa Trượng đáp phúc ông ta rằng, bất muội nhân quả, không mê lầm nhân quả. Chỉ sửa đi một chữ, ông ta hiểu được rồi. Hôm sau thì ông ta chết, thoát ly được thân chồn. Qua ngày hôm sau, Đại sư Bá Trượng dẫn một số người đến sâu núi, tìm ra được con hồ ly đó đã chết, đem nó chôn cất. Nói với mọi người rằng, con hồ ly này tức là ông lão hôm qua đến hỏi chuyện tôi đó, cho nên sai đi một chữ chuyển ngữ, đã làm thân chồn 500 năm. Câu chuyện này là từ đây mà có. Bất muội nhân quả là gì? Là đối với nhân quả báo ứng, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Mà ông ta nói bất lạc nhân quả, tức là không có nhân quả, đây là sai rồi, chữ này đáp sai, bất muội nhân quả. Tức là chư Phật Bồ Tát đến thế gian này có thọ quả báo không? Thọ quả báo. Tuy thọ quả báo nhưng họ biết rõ ràng, họ biết rõ quả báo này là nguyên nhân gì, đời nào, kiếp nào tạo nên, họ rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Tuy thọ quả báo cũng chẳng khởi tâm, cũng chẳng động niệm. Đây là người đại tu hành. Không như chúng ta thọ khổ báo thì không cam tâm, không tình nguyện, oán trời trách người, trên tội lại thêm tội. Họ thọ quả báo không sợ nao núng gì cả, vì biết được tiền nhân hậu quả. Đây là chỗ khác biệt với phàm phu chúng ta. Câu hỏi thứ hai, giả như có hai hạng người niệm Phật, một người hiểu rõ lý tự tánh, trong sinh hoạt hàng ngày thường cố gắng không khởi niệm không trước tướng, thời thời khắc khắc giác chiếu, tuy viên mãn mà vẫn cố gắng hành trì, trước mắt vẫn không thể tự tại vãng sanh. Đây là một hạng. Còn một hạng khác là chẳng cầu thông đạt, chỉ là một câu Phật hiệu mà niệm, cuộc sống thế duyên chỉ cầu qua ngày, cố gắng cầu công phu mau chóng thành tựu. Xin hỏi làm sao bình giá hai con đường này? Kẻ hậu học nghiệp chướng sâu nặng, khát vọng công phu sớm thành, vẫn hành theo kẻ trước. Hai hạng này đều có cái hay của nó, đều có thể thành tựu. Nhà Phật thường nói, kẻ dễ được độ nhất là hạng thượng căn và hạng ngu. Người thượng căn Họ tất cả đều thông địa đạt hiểu rõ. Họ không có hoài nghi. Họ sẽ không xen tạp. Công phu của họ miên miên mật mật cũng chẳng gián đoạn, dễ thành tựu. Còn người hạ ngu, tuy họ cái chi đều chẳng biết, nhưng họ lão thật. Lão thật là vô cùng đáng quý. Thầy dạy cho họ thế nào thì họ thọ trì thế đó. Họ cũng chẳng có hoài nghi, họ cũng chẳng có xen tạp, họ chúng cũng chẳng có gián đoạn. Hai loại người này thành tựu như nhau. Quý vị đều có nghe nói đến Pháp Sư Đế Nhàn có người đồ đệ phơi đàn cầy. Đó là hạng người hạ hạ ngu. Gái niệm Phật hơn 3 năm thì thành tựu, đứng mà vãng sanh. Không thể cho là chẳng có công phu. Hắn cái gì cũng đều chẳng biết. Pháp Sư Đế Nhàn chỉ dạy hắn ta 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạy hắn niệm từ sáng đến tối. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm tiếp. Ngài nói tương lai nhất định có lợi ích, hắn cũng chẳng biết có lợi ích gì, hắn cứ chịu lão thật mà niệm. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong thì lại niệm. Niệm như vậy hơn 3 năm, hắn ta niệm thành công. Hắn tại sao có thể thành tựu là nhờ lão thật. Không có được sự giáo dục, cái gì cũng chẳng biết, cho nên con người khiêm tốn, ti hạ. Chúng ta gọi là tự ti mặc cảm rất nặng, nhìn thấy ai cũng mạnh hơn mình, ta đều chẳng bằng người. Người này có thể thành tựu, nếu nhìn thấy ai đều nghĩ ta giỏi, chúng nó không bằng ta, người này không thành tựu. Người thấy chỗ chỗ đều không bằng kẻ khác, người này thành tựu. Người mà thấy chỗ chỗ đều cao hơn người, vĩnh viễn không thành tựu nổi. Cho nên hai phương thức này đều được cả. Trong cuộc sống, nếu muốn không khởi niệm, không trước tướng, khó. Tại vì sao? Vì khi anh có cái niệm không trước tướng thì đã trước tướng rồi. Anh có cái niệm không khởi niệm thì đã khởi niệm rồi. Đây chẳng phải là việc dễ dàng. Cho nên, cổ đức thường thường dạy người phải học ngu. Đó là người thật sự có trí tuệ. Học ngu, không học thông minh. Người học ngu mới là chân chánh trí tuệ chân thật. Câu hỏi thứ 3, từ khi học Phật đến nay, con đều có cái tâm lý rất mâu thuẫn. Tức là khi đang học học vấn của thế gian, thì nghĩ đến đây là lãng phí thời gian, nên đem thời gian dùng vào trên Phật học. Nhưng học Phật lại đều chẳng yên tâm học vấn của thế gian, bởi vì học vấn của thế gian có thể dùng để kiếm tiền nuôi sống. Cho nên học vấn thế gian chưa học được tốt, Phật Pháp cũng chẳng có công phu. Vậy con phải nên làm sao mới được? Trước hết nên đem học vấn thế gian học cho xong. Ở thế gian có được một nghề vững chắc, có thể giúp cho cuộc sống của mình không phải ưu tư, lo lắng. Không cần phải quá giàu có, sống được qua ngày tháng là tốt rồi. Lúc bấy giờ thì anh có thể toàn tâm toàn lực để học Phật. Nhà Phật thường nói, Pháp luân thừa vị chuyển thực môn tiên. Tức là bánh xe Pháp chưa chuyển thì phải ăn trước tiên. Nếu như đời sống thấp nhất của chúng ta đều có vấn đề, thì anh còn tâm tư gì nữa mà học Phật chứ? Cùng một đạo lý, tại sao thời xưa người xuất gia tu hành, những người thành tựu nhiều như vậy? Hiện nay người xuất gia tu hành thành tựu càng ngày càng ít, thành tựu không bằng người tại gia. Điều là đạo lý này. Thuở xưa, tự viện am đường, những nơi đạo tràng này, họ đều có sản nghiệp. Cho nên xưa kia những cư sĩ cúng dường người xuất gia, họ chẳng phải đem tiền bạc để cúng dường anh. Họ lấy ruộng đất, sơn lâm, họ có được bao nhiêu ruộng cúng dường cho tự viện. Những ruộng đất của tự viện có thể cho nông phu thuê, những nông phu làm ruộng, tự họ không có ruộng cho họ thuê để làm, thu tiền thuê. Cho nên cái nguồn kinh tế của tự viện họ có thu nhập cố định, họ không cầu tín đồ, không phải đi cầu tín đồ, cho nên họ không làm kinh pháp, kinh sám Phật sự, cũng chẳng có những việc giao tiếp ứng thù, tâm của họ yên, kinh tế không có vấn đề, cho nên tu đạo dễ thành tựu. Bây giờ khó khăn rồi, chùa chiền không có của cải, không có thu nhập, phần thu nhập hoàn toàn nhờ vào kinh sám Phật sự, nhờ vào pháp hội, cho nên người tu hành đạo nghiệp không thể thành tựu được. Ngày ngày nặng ốc để phàn duyên, phải đi bắt tín đồ, phải tìm mọi cách đem tiền trong hồ bao của tín đồ moi ra. Anh thử nghĩ xem họ làm sao thành tựu được chứ. Là đạo lý như vậy, cho nên anh phải tỉ mỉ để quan sát, tỉ mỉ để suy nghĩ xem tín đồ tại gia vì sao có được thành tựu. Họ ở nhà, họ có sự nghiệp, họ mỗi tháng có thu nhập cố định. Ngược lại, tâm của họ so với người xuất gia còn định hơn, thanh tịnh hơn người xuất gia. Đạo lý là ở điểm này. Dù có ở vào hoàn cảnh như ngày nay, người xuất gia nếu như lý như pháp mà tu hành thì có thể được. Nhưng thế nào đây? Thiếu mất niềm tin. Nếu như chúng ta không làm kinh sám Phật sự, chúng ta không làm pháp hội, chúng ta không đi tiếp đãi những tín đồ này, chúng ta có được thu nhập chăng? Chúng ta nhờ vào gì để sống đây? Chúng ta nhờ vào Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát bằng đất bằng gỗ có thể tin cậy không? Vì họ không tin, chính mình không có lòng tin, vậy thì là khó. Quả nhiên nếu có lòng tin đối với Phật Bồ Tát, có lòng tin kiên định, một tí cũng chẳng có nghi lự, chết đói tôi cũng tình nguyện. Anh có được quyết tâm nghị lực như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ chiếu khổ cho anh. Khi anh thật sự gặp phải khổ nạn thì quả thật có người đến giúp anh, có được duyên phần mà mình không ngờ. Đây là sự gia trì của Tam Bảo. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, những đạo lý này là do Chương Gia Đại Sư giảng cho tôi nghe, khuyên tôi trọn đời chỉ cầu Phật Bồ Tát, đừng cầu người. Tôi nghĩ lại có đạo lý, cầu người nhìn sắc mặt của người ta không dễ ứng phó được, cầu Phật Bồ Tát tiện hơn, nhất tâm cầu Phật Bồ Tát. Cho nên một đời tôi chưa từng làm qua kinh sám Phật sự. Lần trước lão hòa thượng Mộng Tham đến đây gặp tôi một lần. Trước kia chúng tôi bỉ thử ngưỡng mộ nhau, chưa từng gặp mặt. Lần này sau khi gặp mặt một lần, ngài nói với tôi một câu. Ngài nói ngài xuất gia 70 năm rồi, ngài năm nay đã ngoài 80, xuất gia đã 70 năm rồi, ngài công khóa sáng tối chưa từng làm qua, kinh sám Phật sự cái chi cũng chẳng biết cả. Ngài một đời chỉ là học kinh giáo, giảng kinh thuyết pháp giáo học, cái chi cũng chẳng có, cái chi cũng chẳng biết. Tôi nghe xong rất lấy làm an ủi, bởi vì tôi cái chi cũng chẳng biết. Tôi so với ngài còn khá hơn một tí, tôi còn làm được công khóa sáng tối, còn từng lên điện qua. Nhưng tôi chưa từng làm qua siêu độ Phật sự, chưa từng làm qua thứ này, chưa từng làm qua pháp hội. Sáng tối ngủ đường công khóa tôi có làm qua, còn ngài thì ngay cả việc này đều chưa làm qua. Một đời ngưỡng nhờ Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát chiếu cố. Ngài một đời chẳng có đạo tràng riêng của mình. Giữa chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, cho nên sau khi gặp mặt vô cùng mừng rỡ. Trên lý niệm tương đồng, cách làm của chúng tôi cũng tương đồng. Chúng tôi ở nước Úc có một cái tịnh tông học hội ở tiểu bang Queensland tại thành phố Brisbane. Đạo tràng này của chúng tôi hàng năm tổ chức mấy lần Phật thất. Bình thường thì niệm Phật ở niệm Phật đường, nghe kinh. Bên đó có Pháp Sư Ngộ Thông ở đó giảng kinh. Pháp sư Ngộ Hạnh giảng kinh, Pháp sư Ngộ Tánh, có ba vị Pháp sư luân phiên giảng kinh. Khi họ không giảng kinh thì mở băng video giảng kinh của tôi. Cho nên đạo tràng này không có siêu độ Phật sự, không có pháp hội. Cách nơi chúng tôi không xa, Phật Quang Sơn có một ngôi Nam Thiên Tự, cũng tại Brisbane. Lần này tôi nghe nói, những ngày người bên ấy nói rằng, Tịnh Tông học hội của họ không làm kinh sám, không làm Phật sự. Họ sống bằng cách nào vậy? Tôi nói đúng vậy, nhưng vẫn chưa chết, vẫn còn tiếp tục sống, cho thấy rằng chúng tôi không lôi kéo tín đồ, chúng tôi vẫn có thể sinh tồn. Họ đối với tín đồ khống chế vô cùng nghiêm khắc, lo sợ tín đồ chạy mất, toàn tâm toàn lực phải dùng trên thân của tín đồ. Chúng tôi không làm những việc này. Nếu chúng tôi đi làm việc này thì là rất nhọc, sức ép rất nặng, tổn thất đối với mình quá lớn. Chúng tôi niệm Phật chỉ cầu sanh tịnh độ. Thực tại mà nói, nguồn kinh tế của chúng tôi có vững chắc không? Không vững chắc. Đây là lời thật. Chúng tôi cũng chẳng có thần thông, cũng chẳng biết người nào sẽ đem tiền đến cúng. Không có thần thông. Tuy nhiên, chúng tôi có một niềm tin. Nếu như quả thật không có nguồn kinh tế nữa, thì tâm chúng tôi càng định, lão thật niệm Phật. Một ngày không có ăn thì niệm một ngày, hai ngày không có ăn thì niệm hai ngày, ba bốn ngày thì là vãng sanh. Thì hay biết mấy, chúng tôi có cái niềm tin này. Chúng tôi không tham sanh, chúng tôi không sợ chết. Tham sanh sợ chết thì anh còn học Phật gì nữa? Anh thử xem Tịnh Độ Thính Hiền Lục, Pháp sư Oanh Kha đời Tống niệm ba ngày thì đem A Di Đà Phật niệm đến liền. Ba ngày không ăn cơm, không ngủ, một lòng niệm A Di Đà Phật thì đem A Di Đà Phật niệm đến ngay. A Di Đà Phật bèn mang ông ta đi mất. Trước kia đã có lệ rồi, chúng ta có thể làm. Chúng ta sợ cái gì chứ? Trong kinh Di Đà nói nhược nhất nhược, nhược thất nhược. Chúng tôi tin tưởng điều này. Cho nên tâm vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh, vĩnh viễn bảo trì chân thành, quyết định chẳng hướng ngoại phan duyên. Bên ngoài có người mang tiền đến cúng thì chúng tôi phải hỏi xem, tiền ít ít thì không sao, nếu số tiền mang đến số quá lớn cần phải hỏi rõ tiền của anh từ đâu đến. Nếu là từ nơi bất chánh thì chúng tôi không nhận. Anh đem cúng số tiền lớn như vậy, người nhà anh có hay biết không? Nếu người nhà anh không hay biết thì tôi không nhận. Tại sao vậy? Vì mai sau khi người nhà anh hay biết thì gia đình anh sẽ xào xáo. Học Phật, việc lớn thứ nhất là gia đình hòa mục. Nếu tôi vì muốn có được số quyên góp này của anh, có được số tiền này của anh, khiến cho người nhà của anh bất hòa, thì chúng tôi có tội, không thể được. Số tiền của anh nếu là mượn đem đến thì không thể được. Tuyệt đối không thể mượn từ bên ngoài đem đến cúng dường Tam Bảo, không thể được. Cho nên tiền tài đem cúng Phật nó gọi là tịnh tài, cái này thì có thể nhận. Nguyên lai của tài vật nếu không thanh tịnh thì không thể nhận. Những đạo lý này đều phải biết. Cho nên các bạn đồng tu tại gia, cuộc sống của mình nhất định là phải thấp nhất, không có vấn đề. Người một nhà hoan hoan hỷ hỷ, vui vui sướng sướng, khoái lạc, học Phật như vậy mới có thể đắc lực. Câu hỏi thứ tư, thành Phật, tức là đã đem nghiệp chướng toàn bộ đều tiêu trừ hết. Vậy thì, tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn phải thọ quả báo? Vậy tôi xin hỏi anh, ai nói Thích Ca Mâu Ni Phật thọ quả báo vậy? Anh thấy được à? Sau khi nghiệp chướng toàn bộ đều tiêu trừ hết, ta lại đến để biểu diễn một tí nghiệp chướng có được không? Điều này thì được. Ở trên sân khấu biểu diễn, Quý vị nên biết, chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, họ đến thế gian này là để biểu diễn, anh không thể cho là thật. Phàm phu chúng ta là thật có nghiệp chướng, còn họ là biểu diễn cho chúng ta xem. Họ là đến để đóng tuồng, anh chẳng có nghe qua sao, gọi là du hí thần thông. Họ là du hí thần thông, chẳng phải thật có nghiệp chướng. Thích Ca Mâu Ni Phật thử hỏi, có phải thật cần Ma Gia Phu Nhân hoài thai 10 tháng mới đầu thai không? Chẳng có sự việc này. Còn phải thật sự từ nhỏ dần dần lớn lên, còn phải có bát tướng thành đạo. Đó là diễn tuồng, không phải thật. Trong kinh Phạm Võng, Thế Tôn tự nói, Ngài đến cái xã hội này, đến địa cầu này của chúng ta, biểu diễn thành Phật, biểu diễn bát tướng thành đạo, lần này là lần thứ 8.000 rồi. Chẳng những Ngài là đến biểu diễn, 1.250 đệ tử của Ngài cũng là đến biểu diễn, đều chẳng phải phàm phu. Trong nhóm đệ tử này có nhiều vị sớm đã thành Phật rồi, đến để cùng nhau hát một vở tuồng này mà thôi. Không chỉ vỏn vẹn có nhóm đệ tử xuất gia này là Phật cùng Đại Bồ Tát thị hiện đến mà thôi, lại còn rất nhiều quốc vương đại thần trưởng giả cư sĩ cũng là Bồ Tát tái lai. Vi Đề Hy Phu Nhân trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, anh tưởng bà ta thật sự là phàm phu à? Bà ta đến để đóng kịch đây, là Phật Đà tái lai để biểu diễn. Chúng ta lần này trong kinh Hoa Nghiêm đã thấy được, anh xem bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu thanh văn duyên giác, bao nhiêu thiên thần, tạp thần, cả thảy đều là chư Phật Như Lai hóa hiện, chẳng có một người nào là phàm phu cả. Đây cả thảy đều là nghiệp chướng, toàn bộ đều tiêu trừ hết rồi. Họ đang biểu diễn cho chúng ta xem đây, giúp cho hạng phàm phu chánh cống tầm thường như chúng ta để giác ngộ, là sự việc như vậy. Nếu anh đem nó cho là thật thì anh đã sai rồi. Đây là một câu hỏi của một vị lương cư sĩ ở Trung Quốc. Ông ta hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đã phạm căn bản giới, có thể thọ giới trở lại không? Phạm giới và phá giới là một việc hay là hai việc? Giới là bồ đề căn bản. Nếu như không hết lòng để học giới thì anh quyết định không thể thành tựu được, bất luận là pháp môn nào, đại thừa, tiểu thừa, tông môn, giáo hạ, hiển giáo, mật giáo. Tại sao không thể thành tựu? Vì nó là nhờ giới được định. Anh không trì giới, khi nãy đã nói, tâm thanh tịnh của anh quyết định không thể hiện tiền. Anh không có thanh tịnh tâm, niệm Phật đều không thể vãng sanh. Nhiên hậu anh mới biết được tính cách quan trọng của giới luật. Giới luật trên hình thức thọ hay không chẳng quan hệ, quyết định là không quan hệ. Không những chưa thọ qua hình thức giới, chúng ta thấy được những người vãng sanh rất nhiều, thậm chí còn có một số người vãng sanh vẫn chưa thọ qua tam quy, nhưng họ niệm Phật vãng sanh. Đó là gì? Trên hình thức chưa từng thọ qua, trên thực tế họ hoàn toàn có được cả. Cho nên thực chất quan trọng, còn hình thức không quan trọng. Cái giới của trên thực chất thì phải học. Khi tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư thường thường chỉ dạy tôi, Ngài vô cùng coi trọng, dạy tôi trì giới. Học một điều thì làm một điều, thì điều này anh đã thọ trì rồi. Đây là thực chất. Chúng tôi không có ở nơi giới đàn của Pháp Sư để xin thọ giới. Chương gia đại sư dạy cho tôi y theo giới luật đi làm, từng điều một đi làm. Trước tiên xem những điều chính mình làm được đó, làm trước. Những điều không làm được, để nơi đó sau này lại học. Làm trước những cái dễ làm, như vậy chính mình mới có tiến bộ. Cho nên nhất định phải kiên trì. Bắt đầu từ đâu để học? Từ thập thiện bắt đầu học, từ ngũ giới bắt đầu học. Chứ nên ham thích việc cao xa, từng bước hướng lên thăng tiến, đây là chính xác. Phàm là ham thích việc cao xa đều không thể có thành tựu. Lão lão thật thật đi làm. Cho nên tôi hy vọng các bạn đồng tu từ thập thiện nghiệp đạo để hạ thủ công phu, quyết định phải y giáo phụng hành, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, lấy cái này làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta chỗ có tất cả những giới hạnh đều là lấy thập thiện làm cơ sở. Gần đây nhất chúng tôi có giảng kinh thập thiện nghiệp đạo, anh nghe thử thì anh sẽ hiểu rõ. Hiện nay chúng tôi đã giảng đến 37 đạo phẩm ngũ căn ngũ lực, điều nào cũng không thể rời khỏi thập thiện. Rời khỏi thập thiện thì đều trở thành trống rỗng vô hiệu. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là giới điều căn bản nhất, nền tảng nhất của chúng ta. 10 điều này nếu không làm được, các thứ khác có thể tạm thời để qua một bên. Sau khi 10 điều này làm xong rồi, lại hướng lên để thăng tiến thì là được. Câu hỏi thứ hai, xin hỏi hạng người thân phận gì mà thân ngữ ý chỗ tạo đó không phải thọ quả báo, hoặc nói rằng không thuộc trong phạm trù của nghiệp thiện ác? Anh hỏi rất hay. Anh hỏi hạng người nào mà thân ngữ ý chỗ tạo đó không thọ quả báo? Đó là chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để ứng hóa. Những gì họ tạo tác đó không có quả báo. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì họ không có tâm, cũng tức là họ không có cái niệm. Họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây tức là trong Phật môn thường nói, làm mà không làm, không làm mà làm. Làm là trên sự tướng cùng hạng phàm phu thông thường như chúng ta đang làm như nhau. Thân ngữ ý đều đang làm, còn không làm là sao? Là họ từ trước đến nay chẳng có khởi tâm động niệm qua, quyết định chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hai người này thì không thọ quả báo. Nếu ai nói họ là thân phận gì? Họ quyết định là Pháp Thân Đại Sĩ, Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát Phật của trong thập pháp giới. Phật của trong thập pháp giới đều không được, đều không làm nổi. Tại sao vậy? Vì họ vẫn còn dùng thức, chưa thể chuyển thức thành trí. Đạo lý này phải hiểu. Trước khi chưa chứng được pháp thân, chỗ làm đó đều có quả báo. Chỉ là người khai ngộ cùng phàm phu chúng ta có khác. Sự khai ngộ này giảng thế nào đây? Là tứ thánh pháp giới cùng lục đạo phàm phu khác nhau. Lục đạo phàm phu thọ báo, họ chẳng biết cái nghiệp nhân phía trước. Còn những bậc thánh nhân của tứ thánh pháp giới, họ thọ quả báo, họ biết. Chỗ gọi là không lầm nhân quả. Họ biết được ta hôm nay thọ cái quả báo này là cái nhân thế nào, hiện ra cảnh giới này, họ rõ ràng, họ minh bạch. Vì sau khi chứng được pháp thân, đây là đạo giá từ hàng đến để độ hóa chúng sanh, đó thì nên luận theo cách khác biệt. tình hình đó hoàn toàn khác hẳn. Cho nên phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân mới là thật sự thành tựu. Trong tứ thánh pháp giới là cảnh giới tương tự, chẳng phải chân thật. Do đây có thể biết tu hành chứng quả đích thật là khá khó khăn. Anh có thể hiểu được đạo lý này thì anh mới biết chỗ đáng quý của sự niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó là công đức chân thật, bất khả tư nghị. Quý vị nên biết, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thuộc về công đức chân thật. Câu thứ ba, anh ta nói, sau khi thành viên mãn Phật quả, phải chăng không còn một niệm bất giác mà khởi vô minh? Vấn đề này phải chăng có sự khác biệt giữa chân thật thuyết và phương tiện thuyết? Anh hỏi vấn đề này, năm xưa Thế Tôn khi còn tại thế, tôn giả Phú Long Na cũng từng hỏi như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đáp rất rõ ràng. Đoạn vấn đáp này ở trong Kinh Lăng Nghiêm, hình như là quyển thứ tư, trong quyển thứ tư Kinh Lăng Nghiêm. Anh có thể đi tra trong kinh để xem, anh xem thử Phật giải đáp như thế nào. Nếu như kinh văn xem không hiểu, anh có thể xem phần giảng nghĩa của Viên Anh Pháp Sư. Viên Anh Pháp Sư của quyển Kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa, có thể tham khảo phần giảng nghĩa thì anh sẽ hiểu rõ. Đây là một vị đồng tu ở Bắc Kinh. Ông ta hỏi 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trong gia đình chỉ có mỗi một mình tu hành, hiện tiền làm sao tu nhân, lúc lâm chung mới có thể không bị sắp xếp, được tự tại vãng sanh. Câu này hỏi rất hay. Người tu hành phải nên có chí hướng như vậy. Chúng ta thấy được trong quá khứ có nhiều người công phu đắc lực, lúc lâm chung biết trước giờ chết, tự tại vãng sanh, cận đại cũng có, cho thấy rằng việc này là thật, không phải giả. Chúng ta phải biết tu như thế nào, có thể quan sát kỹ lưỡng nhóm người thành tựu kia. Cách thức của họ tu hành rất đáng cho chúng ta tham khảo. Trong ký ức của chúng tôi, cái ấn tượng sâu nhất là có mấy vị Pháp Sư Đế Nhàn có chú đồ đệ niệm Phật. Trước khi chú xuất gia làm nghề thợ vá chảo, anh xem người ta chỉ niệm có 3 năm Phật là đứng mà vãng sanh. Sau khi chết còn đứng đó 3 ngày, chờ sư phụ lo hậu sự cho ông ta. Đây là thật sự có công phu. Người này một đời làm lao công, không biết chữ, không có đi học. Bởi vì cuộc sống quá khổ, ông tìm được người bạn chơi đùa lúc còn nhỏ. Pháp Sư Đế Nhàn là bạn ông ta lúc nhỏ, chơi chung một nơi, đều là sanh trưởng ở dưới quê. Ngài xuất gia làm sư phụ, khá khó khăn mới tìm được ngài. Theo ngài xuất gia, biết được nhân gian này quá khổ. Lão hòa thượng thấy ông ta không biết chữ, người lại rất ngu đần, 2 cái khóa sáng tối đều không học nổi, cho nên tự tại tự viện đạo tràng ông không ở được, ông ở đó có thể sanh phiền não. Ngài xuống tóc cho ông ta, dạy ông ta cũng đừng đi thọ giới, cũng đừng học kinh giáo, cũng không cần đi học kinh sám pháp sự. đến dưới quê Ninh Ba tìm một ngôi chùa nhỏ không có người ở, bảo ông đến đó ở. Ở nơi đó chỉ dạy ông ta một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ dạy một câu như vậy. Ngài nói ông phải lão thật để niệm, niệm mãi rồi thì nghĩ, nghĩ xong lại tiếp tục niệm, tương lai chắc chắn có lợi ích. Ông ta cũng chẳng biết lợi ích gì, người này có thể thành tựu là nhờ lão thật vâng lời. Sau khi trú ngụ tại ngôi chùa nhỏ này, để nhàn lão pháp sư, ngài có tiếng tâm, ngài cũng có đạo hạnh, cho nên tín đồ rất đông, tìm vài tín đồ phụ cận để trông nom cho ông ta, hộ trì ông ta, đem gạo cho ông ta, đem một ít dầu muối trông nom cuộc sống của ông ta. Ông chỉ thâm nhập một môn này, từ sáng đến tối cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi rồi thì nghỉ, nghỉ rồi thì lại niệm. Niệm được 3 năm, ông đã thành công. Ông biết trước giờ chết. Ở trong một ngôi chùa nhỏ có một hộ pháp là một bà lão giúp ông nấu cơm, nấu 2 buổi, trưa và tối. Buổi ăn sáng ông ta tự lo. Có một hôm ông đi ra khỏi chùa lên thành để thăm bạn bè thân thuộc. Sau khi trở về, ông nói với bà lão hộ pháp rằng ngày mai bà đừng nấu cơm cho tôi. Bà lão trong lòng chợt nghi, sư phụ thông thường đều không ra ngoài, hôm qua chỉ đi 1 lần, có lẽ có bạn bè mời ông ăn cơm, ngày mai không cần mình nấu cơm. Đến hôm sau, sắp đến giữa trưa, bà không yên tâm, vẫn đến chùa để xem thử. Kết quả thấy sư phụ đứng tần ngần ở đó, kêu cũng không trả lời. Bà chạy đến trước nhìn kỹ, thì ra đã chết, đứng mà chết. Bà lật đật tìm vị hộ pháp khác thương lượng để báo tin cho lão pháp sư đế nhàn chùa quan tâm hay. Lúc bây giờ không có công cụ giao thông, phải đi bộ, đi và về phải mất hết 3 ngày. Ông ta đứng đó 3 ngày. Người ta tại sao thành công được? Nhờ không có vọng niệm, không có tạp niệm, nhất tâm niệm A Di Đà Phật. 3 năm thì là thành công, nghiệp chướng tiêu trừ rồi. Đây quả thật là có bản lãnh, quả thật có công phu. Chẳng có nguyên nhân nào khác, là nhờ muôn duyên buông xuống hết. Nếu có một tơ hào vấn vương, trong tâm anh có tơ hào lo lắng, thì anh sẽ chẳng có cách chi cả, thì anh sẽ không được tự tại rồi. Đạo lý là đơn giản như vậy. Xem chúng ta có chịu làm hay không. Còn người thứ hai cho chúng tôi ấn tượng rất sâu là pháp sư tu vô của chùa Cực Lạc ở Cát Nhĩ Tân. Anh xem quyển Ảnh Trần Hồi Ký Lục, trong đó có ghi ngài lúc chưa xuất gia làm nghề thợ hồ, đều là xuất thân ngành lao công, cũng không biết chữ. Sau khi xuất gia làm việc trong nhóm thường trú hầu hạ đại chúng, chúng ta thông thường gọi là tu khổ hạnh, bình thường chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Pháp sư Đàm Hư xây dựng xong mấy ngôi chùa ở miền Bắc, chùa Cực Lạc tại Cát Nhĩ Tân cũng là do ngài sáng lập. Sau khi chùa xây dựng xong, ngài làm một pháp hội truyền giới. Đây là pháp hội lớn nhất trong Phật môn, truyền giới. Thỉnh Hòa Thượng Đế Nhàn làm đắc giới hòa thượng. Truyền giới cần có người giúp đỡ, đến khắp nơi để tìm người. Vị pháp sư tu vô này vừa đến cùng với Đàm Hư lão hòa thượng, còn có hòa thượng giám viện cùng chủ trì là pháp sư Định Tây gặp mặt. Pháp sư Định Tây hỏi ngài: thầy làm được việc gì? Ngài phát tâm chăm sóc bệnh nhân suốt thời kỳ tại giới. Công tác này cũng rất quan trọng. Thời kỳ tại giới có đau ốm, cảm mạo, bệnh tật cần người chăm sóc, ngài đến phục dịch. Ở được 2 tuần, ngài lại đi tìm lão hòa thượng Đàm Hư. Pháp sư Định Tây cũng ở bên cạnh. Ngài hướng hòa thượng Đàm Hư xin nghỉ phép. Ngài nói ngài phải đi. Đàm Hư hòa thượng rất có tu dưỡng, rất từ bi. Anh có việc cần đi, ngài không quở trách. Pháp sư Định Tây ngồi bên cạnh nghe qua, không nín được nói: thầy phát tâm đến đây chăm sóc bệnh nhân chỉ mới có 2 tuần, truyền giới đại khái phải mất như là 2 tháng, ít nhất phải chờ đến giới kỳ viên mãn thầy mới đi được. Sao thầy không có tí nhẫn nại nào cả? Trách móc ngài. Kết quả ngài mới nói, ngài nói: tôi không phải đi nơi khác, tôi phải vãng sanh đến cực lạc thế giới. Hai vị lão hòa thượng này thấy vậy khẩn trương lên: đây không phải là chuyện thường. Bèn hỏi ngài: ngày nào đi vậy? Ngài nói: có lẽ không ngoài nửa tháng. Đến xin nghỉ trước không quá nửa tháng. Quả lại còn thỉnh cầu pháp sư Định Tây chuẩn bị cho ngài 200 cân củi, tức là củi nhóm lửa, chuẩn bị sau khi vãng sanh dùng cho việc hỏa thiêu thường trú, đều đáp ứng cho ngài. Đến hôm sau lại đến tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi: việc gì vậy? Ngài nói: thưa lão pháp sư, con hôm nay phải ra đi, cho nên lập tức nơi phía sau chùa tìm một căn phòng, lót tạm một chiếc giường, ngài ngồi xếp bằng trên đó. Bèn nói với pháp sư Định Tây rằng: thầy tìm cho tôi vài pháp sư giúp tôi trợ niệm để tiễn tôi. Đương nhiên người vui lòng đến rất đông, có nhiều người giúp ngài trợ niệm. Lúc trợ niệm, những người trợ niệm nói với ngài: trước kia những người vãng sanh đều làm vài bài thơ, làm vài bài kệ để lưu lại đời sau làm kỷ niệm. Từ vô pháp sư này, ngài cũng nên để lại cho chúng tôi một ít kỷ niệm chứ. Tu vô pháp sư nói: tôi không có học, không biết chữ, tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Tuy nhiên cuối cùng ngài đã nói một câu lão thật. Ý nghĩa câu này là nói: tu hành nhất định phải thiết thật, sự việc này quyết định không thể làm giả dối được. Mấy câu nói khai thị này tuy ngôn ngữ rất đơn giản, mọi người nghe rồi cũng cảm thấy rất có thù. Rồi thì niệm Phật cho ngài, niệm chưa đầy một khắc thì ngài đi mất. Đây là thuộc về cận đại. Càng cận đại hơn nữa là trước kia chúng tôi ở Đài Loan, chúng tôi cũng nghe qua có mấy vị cư sĩ tại gia niệm Phật biết trước giờ chết, tự tại vãng sanh. Đại khái khoảng 30 năm về trước, có một lần tôi ở tại Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn tổ chức một buổi giảng cho Đại học Phật học chuyên khoa, tôi tham gia. Ban đêm trăng rất đẹp, chúng tôi ngồi bên bờ hồ phóng sanh ngắm trăng. Có nhiều bạn học, mười mấy bạn học ngồi với chúng tôi. Chúng tôi ngồi ở đó thảo luận Phật Pháp. Chẳng bao lâu, có một công nhân chạy đến trong nhóm chúng tôi. Công trình của Phật Quang Sơn rất nhiều, cho nên có công việc dài hạn, quanh năm thuê mướn. Người công nhân này kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Lúc đó ông ấy nói với chúng tôi là vào năm trước, thời gian cách đây rất gần. Ở dưới quê, ông ta ở tại thôn Tướng Quân. Dưới quê có một bà lão. Bà lão này tâm địa vô cùng thiện lương, từ bi, ưa thích giúp người. Khi còn tại thế, bà cũng không phân biệt rõ ràng cái gì gọi là Phật, cái gì gọi là thần. Phàm chỗ nào có chùa, bà đều đến để lễ bái, đi thắp hương, lạy Phật, lạy thần. 3 năm trước đây, bà cưới được một cô dâu. Đứa dâu này biết Phật Pháp, bèn khuyên mẹ chồng đừng đi lễ lạy lung tung. Trong nhà có thiết bằng Phật, khuyên bà ở nhà lão thật niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Bà lão này rất có thiện căn, nghe theo lời của nàng dâu nên không lễ lạy lung tung nữa, một lòng niệm A-di-đà Phật, niệm được 3 năm. Con và dâu đều rất hiếu thuận. Một hôm nọ, bà lão nói với con và dâu lúc đang ăn cơm tối: các con cứ ăn đi, đừng chờ mẹ, mẹ đi tắm một cái, người nhà vẫn cứ chờ bà đến để ăn cơm. Chờ rất lâu, lạ lùng thay, sao tắm lâu như vậy? Chúng ta đi xem thử. Bà quả thật đã tắm xong. Trong phòng tắm không có, trong phòng bà cũng không có. Sau cùng thấy bà đang đứng trước bàn Phật, mặc đồ hải thanh, rất ngay thẳng chỉnh tề, trên tay cầm sâu chuỗi, mặt hướng về tượng Phật đang đứng tầng ngần ở đó không cử động, gọi cũng không trả lời. Nhìn kỹ lại, bà ta đã vãng sanh, đã đi rồi, đứng mà vãng sanh. Chỉ là một bà lão tại gia, niệm Phật chỉ 3 năm thôi, đứng mà vãng sanh. Ông ta đem câu chuyện này kể cho chúng tôi nghe, ông nói đó là thật, không phải giả. Đêm hôm đó, chúng tôi đem Phật Pháp gác lại để nghe ông ta giảng khai thị, mang đến cho chúng tôi ấn tượng rất sâu. Cho nên, làm thế nào có thể niệm đến biết trước giờ chết, tự tại vãng sanh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, tự tại vãng sanh, chẳng có gì khác là muôn duyên buông xuống, nhất tâm hướng Phật, thì anh sẽ thành tựu. Nếu có một tơ hào nào không buông được, thì đó là ma chướng, làm chướng ngại anh vãng sanh. Thậm chí còn làm chướng ngại anh niệm Phật. Những cái lệ này, chúng tôi chính mắt thấy được, chính tai nghe được, có đến 10 mấy vị. Còn nghe nói thì lại càng nhiều. Điều là gần đây nhất, trong vòng 30 năm gần đây, chúng tôi thấy được. Cho nên việc này là chân thật, một tí đều chẳng giả. Có chí thì trong một đời thành tựu, không thể sơ xuất. Đây là câu hỏi của Pháp Sư Trường Huy. Ông ta có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất: nghiệp nhân phải chăng có thể sửa đổi? Trò trả lời rằng nghiệp nhân là có thể chuyển biến, bởi vì trong tam pháp ấn của Phật giáo, chư hạnh vô thường bao gồm nghiệp lực hành vi của chúng sanh, cho đến vũ trụ vạn vật đều là đang trong quá trình không ngừng vận chuyển, thiên lưu biến hóa, chẳng có một cái thật thể vĩnh hằng bất biến, cho nên gọi là không tánh. Có một bài kệ thật hay: tội tánh bổn không, do tâm tạo, tâm được diệt rồi, tội diệt vong, tâm vong tội diệt, lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Do đây có thể biết, nghiệp nhân cũng là một thứ không tánh. Bởi vì là không tánh, cho nên mới có vô thường biến hóa. Vô thường biến hóa là một cách giải thích đối với tánh không. đã là chư pháp đều là duyên khởi tánh không, thì đương nhiên nhân duyên quả báo cũng chẳng ngoại lệ. Quá trình từ nhân đến quả tức là một quá trình của vô thường biến hóa. Giả như nhân quả báo ứng chẳng phải duyên khởi tánh không, thì không còn tồn tại vô thường biến hóa. Không tồn tại vô thường biến hóa thì tất cả nghiệp lực hành vi của chúng sanh đều không cách gì biến thành quả báo. Cho nên do nhân biến thành quả tức là một thứ biến hóa. Ác nhân của quá khứ đương thể tức là không tánh, cho nên thông qua cái thiện duyên sau này cũng có thể chuyển biến thành thiện quả. Tỷ như có người quá khứ tạo tác nghiệp nhân địa ngục cực trọng, tuy nhiên sau này có thể tỉnh giác hết lòng sám hối lỗi lầm trước, lại còn gặp được pháp môn niệm Phật, có thể triệt để nhìn thấu buông xuống, thâm tín thiết nguyện, nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Cách vãng sanh này dưới sức mạnh của chánh nhân, cái nghiệp nhân địa ngục dĩ vãng đã tạo sẽ hiện ra bất lực. Cái nghiệp nhân địa ngục trước kia nhận lấy sự tịnh hóa chuyển biến của niệm Phật chánh nhân, sau này vì vậy nên sẽ chẳng thọ lãnh tội báo của địa ngục mà là vãng sanh cực lạc thế giới. Một đời chứng được bất thối thành Phật sẽ chẳng vì sau khi niệm Phật vãng sanh vẫn phải mang theo nghiệp nhân địa ngục của quá khứ trở lại địa ngục thọ quả báo, bởi vì tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong. Cách giải đáp này có chính xác không? Xin nhờ lão pháp sư từ bi chỉ bảo. Cách giải đáp này giống như vậy mà chẳng phải vậy. Đích thật anh đã nói một tràng đại đạo lý. Đại đạo lý này khiến cho những người chưa thâm nhập kinh giáo nghe được, họ cho rằng rất có đạo lý. Anh nói đó không sai. Kỳ thật sự thật không phải như vậy. Tại vì sao? Tâm nhược vong thời tội diệt vong, hạng người nào có thể đem tâm vong mất? Thèn chốt là ở chỗ này. Bài kệ nói đó không sai, trên lý nói thì không sai, trên sự thì không làm nổi. Y theo kinh giáo đại thừa mà nói, tâm nhược vong thời tội diệt vong, cái mức độ thấp nhất là viên giáo Bát Địa Bồ Tát. Ai có khả năng đến được cảnh giới này? Cho nên chúng ta nhất định phải liễu giải chân tướng sự thật của trong thập pháp giới. Phật ở trong thập pháp giới đều không làm nổi. Quý vị nên biết, từ thập pháp giới lục đạo trở lên, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, Phật của trong thập pháp giới tức là phái thiên thai, chỗ gọi là tạng giáo Phật, thông giáo Phật, là Phật trong thập pháp giới. Trong hiền thủ giáo chỗ gọi là Phật của tiểu giáo, Phật của thủy giáo, đây là thuộc về Phật của thập pháp giới. Tâm của họ chưa vong mất, tội của họ vẫn còn. Trên lý để giảng thì chẳng có vấn đề. Sợ những gì? Sợ hạng người thông thường nghe rồi sanh ra hiểu lầm. Chư Phật Bồ Tát cùng tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao, thể hiện trong thập pháp giới. Vậy chúng ta phải hỏi, họ có tâm hay không? Họ có tâm. Đã là có tâm thì nghiệp báo của họ không vong mất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật có cái nghiệp báo phải ăn 3 tháng mã mạch. Vua Lưu Ly Vương diệt Thích Ca Chủng, Thích Ca Mâu Ni Phật bị đau đầu hết mấy ngày. Phật Thích Ca là từ kiếp lâu xa đã thành Phật rồi. Đương nhiên người thường bảo đây là thị hiện. Ngài bằng vào gì mới có thể thị hiện? Ngài có nghiệp nhân. Nếu Ngài chẳng có nghiệp nhân thì Ngài không thể thị hiện rồi. Cho nên nhà Phật nói duyên sanh. Nhân gặp được duyên thì quả báo hiện tiền. Cái nhân đơn độc không thể kết quả được. Cái duyên đơn độc cũng không thể kết quả. Nhất định phải nhân và duyên hợp tại một nơi thì quả báo mới hiện tiền. Cho nên nhân không diệt, thành Phật cũng không diệt. Thành Phật, nếu như nhân diệt mất rồi, thì Phật chẳng có cách gì đến thập pháp giới để thể hiện. Giờ đây có thể biết, nhân chẳng phải là việc xấu. Chúng ta là người chưa minh tâm kiến tánh. Ác nhân, nếu gặp phải ác duyên, thì biến hiện ra tam ác đạo, thì anh phải đi thọ khổ, thọ báo. Người minh tâm kiến tánh, họ cũng có ác nhân. Chính vì có cái ác nhân này, ác đạo chúng sanh có cảm, thì duyên khởi dậy. Cái ác nhân của họ thì có thể hiện thân của ác đạo. Đến trong ác đạo chẳng phải đi thọ khổ, là đi độ hóa chúng sanh. Cho nên cái duyên ác đó được họ dùng một cách chính đáng. Đây mới là chân tướng sự thật. Cho nên bồ đề và phiền não là một sự việc. Khi giác ngộ rồi, chuyển phiền não thành bồ đề. Khi mê hoặc rồi, chuyển bồ đề thành phiền não. Cho nên Phật Pháp nhất định phải có sự lý giải chính xác, phải giải được thấu, muôn ngàn xin chớ dắt dẫn sai lầm chúng sanh. Đáng sợ nhất là việc này, dẫn lầm đường chúng sanh, thì đây là một lỗi lầm rất lớn. Cái ảnh hưởng dẫn lầm đường, nếu như mặt ảnh hưởng rất lớn, người bị ảnh hưởng rất nhiều, thời gian ảnh hưởng rất lâu dài, thì tội này nặng đấy. Tại sao cổ đức nói, viết sai một chữ chuyển ngữ, đọa làm thân chồn 500 đời? Vì mặt ảnh hưởng của nó quá lớn, thời gian ảnh hưởng của nó quá dài, người đó phải nhận lấy quả báo này. Đối với thế xuất thế gian Pháp, người xưa chỉ dạy cho chúng ta một quan niệm chính xác, đó tức là tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri. Tôi đối với vấn đề này không thật sự nắm vững, thì tôi không buông lời quyết đoán. Điều này chẳng phải lỗi, bởi vì chính chúng ta chẳng phải thánh nhân, chẳng phải cái chi cũng biết cả. Việc chúng ta không biết thì quá nhiều, quá nhiều. Anh đến hỏi tôi, thật tại tôi cũng chẳng hiểu rõ, không thể giải đáp cho anh. Đây chẳng phải là lỗi, đây là thái độ tu học chính xác. Sợ nhất là không biết mà cố làm ra biết, háo thể diện, vẫn phải nói ra một tràng đạo lý, khiến người ta nghe để làm người ta phục. Đây là háo cường, háo thắng. Chúng ta sở dĩ tạo nghiệp đều là từ chỗ này tạo nên. Nếu có thể khiêm tốn, có thể trì hạ được, thì sẽ chẳng tạo nghiệp. Cho nên vấn đề này cùng giả hồ thiền rất tương tự, cần phải giải thích rõ ràng. Phật Pháp cũng là nhân duyên sanh. Chỗ mà anh đã nói đến đó, đây là cảnh giới cứu cánh tối cao của Phật Pháp nói đến. Thật tại mà nói là cảnh giới trên quả địa của Như Lai, hoàn toàn trở về với tự tánh. Đích thật, tội phước đều là tánh không. Có độ chúng sanh hay không? Không độ chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu anh độ chúng sanh thì anh phải hiện ra tướng. Anh hiện tướng thì lại rơi vào trong thập pháp giới rồi. Nói một cách khác, anh lại phải dụng tâm nữa. Đã là dụng tâm thì cái nghiệp nhân này vẫn còn tồn tại. Nghiệp nhân tồn tại thì sự việc ra sao? Đó là Đại sư Bá Trượng nói rất hay, bất mụi nhân quả, không làm nhân quả. Điều này khác với phàm phu, tức là họ thọ báo, họ rất rõ ràng, nguyên nhân gì thọ báo này. Thọ rất cam tâm, thọ rất tình nguyện, thì món nợ này xóa sổ dứt hết. Tuyệt đối không phải nói sau khi thành Phật rồi thì không còn nhân quả nữa. Sau khi đã thành Phật, nếu không độ hóa chúng sanh, không đến thập pháp giới nữa thì không có nhân quả. Nếu như thừa nguyện tái lai thì cái quả báo ấy vẫn phải thọ. Đây đều là chân tướng sự thật. Phật hiển thị cái chân tướng sự thật này dụng ý vô cùng thâm sâu, khiến cho chúng ta từ trong đây mà thể hội. Đó là ác nghiệp tuyệt đối không thể tạo. Tạo tác ác nghiệp đã thành Phật rồi thì hiện thân Phật của Phật để độ chúng sanh vẫn còn chướng ngại, vẫn không thể làm được việc đều như ý. Thích Ca Ni Phật năm xưa còn tại thế, bên ngoài có lục sư ngoại đạo, trong tăng đoàn thì có 6 nhóm tỳ kheo, ngày ngày đều ở đó nhiễu loạn, cũng không thể có được thật sự thanh tịnh. Nguyên nhân gì vậy? Là để thể hiện nghiệp nhân trong đời trước. Điều này chúng ta cần phải biết, nhân không thể nào tiêu mất. Chỉ cần vừa có cái tâm thì nhân nó liền tồn tại. Đến lúc vô tâm thì nhân không còn tồn tại nữa. Lúc nào khởi tâm động niệm thì cái nhân kia liền hiện tiền. Vật này nó giống như bóng theo hình, nó sẽ không tiêu diệt. Cho nên Phật mới khuyên chúng ta thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, niệm niệm phải tạo thiện nhân, đừng nên tạo ác nhân. Thiện nhân anh tương lai thì là làm Phật rồi, thì hiện thành Phật rồi, anh giáo hóa chúng sanh được thuận buồm xuôi gió, không có ai đến nhiễu loạn anh. Trên con đường tu hành có được nhiều thuận duyên. Vì sao? Vì anh thiện, tâm của anh thiện, hành của anh thiện, có được trợ duyên nhiều thì tự nhiên nhiên có nhiều người giúp anh. Những trợ duyên này đương nhiên những người phát tâm có thiện căn, đồng thời cũng được Phật lực gia trì. Đây là chúng ta thường nói chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ. Gặp phải lúc anh cần thì họ hiện tiền, lúc anh không cần đến họ sẽ chẳng hiện tiền. Nếu lúc không cần đến có rất nhiều tiền của, đồ vật đều hiện tiền, ngũ dục lục trần thọ dụng đều hiện tiền, đó là gì? Là cảnh ma hiện tiền. Những thứ này hiện tiền là gì? Dụ phát cái tham sân si của anh. Lúc không có tiền thì tâm địa rất thanh tịnh, đến lúc có tiền thì càng muốn tiền. Anh thử xem thế gian này, người càng có tiền càng không chịu bố thí. Hạng người nào thật sự làm việc bố thí, làm công đức, làm việc thiện đều là những người bằng cùng không tiền. Họ chịu bố thí, chịu tu phước. Người có tiền thì không chịu làm. Nghiệp duyên của mỗi cá nhân khác nhau, điểm này nhất định phải nên quan sát kỹ lưỡng. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, xin kính chào chư vị đồng tu. A Di Đà Phật.